Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống bắt đầu loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại và bây giờ có thể chuyển hướng vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên, phần 1.
Xin chúng ta cùng dở ra trong Kinh Thánh sách Nehemi. Chúng ta sẽ bắt đầu học Kinh Thánh sách Nehemi. Chúng ta sẽ vô một cái sách rất là đặc biệt, một cái loạt bài mới, đó là Xây Dựng Lại Đời Sống. Xây Dựng Lại Đời Sống. Để chúng ta có thể nối kết với phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ đọc đoạn 1 ngày hôm nay. Lời của Nehemi con trai Hakalia. Năm thứ 20 nhằm tháng Kitlơ, xảy khi tôi đang ở tại Kinh Đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi là Hanani với vài người Juda đến tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và là tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tới Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng làm cho dân ta ngự tại đó. Và chúng là tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và tôi làm quan tiểu chánh của vua. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì vinh dự mà Chúa đặt để cho chúng con được học lời Chúa. Và hôm nay Chúa mở ra chúng con một quyển sách mới trong sách của Nehemi. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn lòng của chúng con để chúng con có thể nghe, hiểu, làm theo, áp dụng trong đời sống của riêng chính mình cũng như trong hội thánh, công việc Chúa nói chung. để chúng con có thể gây dựng lại cuộc đời, gây dựng lại đời sống trong chức vụ, trong con đường theo Chúa, bước đi trong sự vâng phục, để chính đời sống của chúng con được gây dựng mạnh mẽ, hữu hiệu cho Chúa, và hội thánh của chúng con cũng được vươn lên, sống cho đúng mục đích của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Ở với chúng con, dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Xây dựng lại đời sống. Ở đây ai là người mà đời sống hoàn toàn không có vấn đề gì hết, xin giơ tay. Đời sống của chúng ta nó lung tung lắm. Đời sống của chúng ta có tất cả rất rõ ràng, rất nhiều sự thất bại. Đời sống chất, đời sống tinh thần, đời sống cảm xúc, đặc biệt là đời sống thuộc linh. Chúng ta sống với rất nhiều nhu cầu và rất nhiều khó khăn. Ở trong chỗ đó chúng ta biết rằng trong những chỗ gãy đổ của đời sống của chúng ta thì chúng ta được lời của Chúa giúp để hướng dẫn xây dựng trở lại cho đúng theo mục đích của Chúa và theo đúng lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta không muốn chỉ nói về chúng ta và đời sống riêng của mình, bởi vì cái tiến trình của sách Nehemi là gây dựng lại cộng đồng dân Chúa. Nó có cái vấn đề gây dựng cá nhân, và trong cái sự gây dựng cá nhân mình giúp đỡ gây dựng cộng đồng, nhưng mà ở đây nó có một cái nhìn của cả hai, chúng ta sẽ nói càng thêm điều đó thêm nữa. Nhưng mà để chúng ta bắt đầu thì tôi chỉ muốn giới thiệu sách Nehemi. Đó là sách Ezra, Nehemi và Esther, là ba sách cùng một cái thời điểm của dân sự Chúa trong thời kỳ lưu đày. Trong cái thời kỳ mà dân Chúa được đem trở về sau thời kỳ lưu đày ở Babylon để gây dựng lại ở trong đất thánh và công việc mà Chúa giao phó. Thì sách Nehemi và sách Ezra trong Kinh Thánh người Do Thái đó, thì nó là một quyển sách được chia làm hai phần, mà do tác giả là Ezra, là thầy tế lễ Ezra là tác giả. Và Ezra là người hướng dẫn dân sự Chúa trở về từ nơi lưu đày để gây dựng lại một nơi thờ phượng Chúa ở tại vùng Trung Đông, vùng Palestine, gây dựng lại ở tại Jerusalem. Sách Ezra Nehemi được nói về cái thời điểm mà Chúa cũng sai tiên tri Agê và tiên tri Sacheri để làm việc gây dựng giữa con dân Chúa trong thời gian đó, để họ xây dựng lại đền thờ, xây dựng lại đời sống thuộc linh trước mặt Chúa, đứng trở lại trong chức vụ mà Chúa giao phó cho dân sự trước khi mà họ bị lưu đày, tức là trở lại với đời sống chức vụ mà Chúa ban cho. Cho nên Nehemi với Ezra là người cùng thời với nhau và làm việc chung với nhau. Ezra là thầy tế lễ, còn Nehemi là chỉ là người lãnh đạo, nhưng mà Chúa dùng ông cái cương vị lãnh đạo và tham dự trong công việc của Chúa một cách hết sức là mạnh mẽ. Sách Nehemi thì thường chúng ta nói là sự gây dựng lại thành Jerusalem, mà chúng ta thấy đây là một công việc hết sức là quan trọng, đánh dấu một thời điểm cho tiến trình cái lịch của Đấng Messi mà chúng ta sẽ học khi chúng ta tới đoạn số 2. Nhưng mà sách Nehemi thì đi vượt hơn là chỉ là xây dựng lại thành mà thôi. Xây dựng lại thành là một cái tiến trình để Chúa dùng xây dựng lại con người, xây dựng lại dân sự. Và trong cái tiến trình xây dựng lại dân sự thì chúng ta thấy nó là một cái thách thức rất lớn, nhưng mà cũng ra những vấn đề mà chúng ta học hỏi rất nhiều. Sách Nehemi thì chia làm hai phần. 6 đoạn đầu tiên thì nói về sự xây thành Jerusalem. Các đoạn còn lại thì nói về sự xây dựng con người trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên ở đây là xây dựng trở lại, xây dựng lại đời sống, xây dựng lại đức tin. Chúng ta, những người đang cần Chúa trong cá nhân cũng như trong hội thánh, chúng ta thấy tường thành của cuộc đời mình sụp đổ. Chúng ta thấy những chỗ thất bại bị luận bại, thì chúng ta dùng những nguyên tắc, áp dụng những nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta trong sách Nehemi này. Nó cũng áp dụng cho cộng đồng dân Chúa trong hội thánh để chúng ta cùng gây dựng với nhau. Cho nên bắt đầu hôm nay thì chúng ta nói là thứ tự đầu tiên là bởi vì phần Kinh Thánh về Nehemi nói đầu tiên hơn hết là vấn đề cầu nguyện. Vấn đề cầu nguyện là chuyện đầu tiên trong vấn đề gây dựng trở lại đời sống, gây dựng trở lại đức tin. Và chúng ta sẽ đáp ứng với đối diện nhu cầu dân Chúa trong sự cầu nguyện, đó là thứ tự đầu tiên. Và trong phần giảng bài của chúng ta thì có 3 phần mà chúng ta muốn suy nghĩ hôm nay. Thứ nhất là để đối diện nhu cầu của dân Chúa, chúng ta phải dự phần trong nhu cầu. Chúng ta phải dự phần trong nhu cầu. Thứ hai, chúng ta phải cầu nguyện cho nhu cầu. Cầu nguyện cho nhu cầu. Và thứ ba, chúng ta phải phục vụ Chúa vì nhu cầu. Phục vụ Chúa vì nhu cầu. Rất là đơn giản. Khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì nó sẽ mở ra những con đường mà lời Chúa đến với chúng ta từng cá nhân cũng như cộng đồng. Chúng ta dự phần trong nhu cầu, chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu và chúng ta phục vụ Chúa vì nhu cầu. Chúng ta bước vào trong điểm đầu tiên là chúng ta phải dự phần trong nhu cầu. Đối diện với nhu cầu của dân Chúa, trước hết là chúng ta phải biết nhu cầu là điều gì. chỉ nổi cái điều đó không, đó là một cái thách thức rất lớn của tấm lòng. Không phải là chúng ta không biết, nhưng mà biết với tấm lòng. Nhưng mà ở đây một lần nữa tôi muốn nhắc đó là khi mình nói là nhu cầu của dân Chúa thì dĩ nhiên nó có cái nhu cầu của mình trong đó chứ không phải là không. Cho nên chúng ta cũng sẽ đối diện với nhu cầu của riêng cá nhân mình trong cộng đồng của dân Chúa. Nhưng mà mình muốn học hỏi trong sách Nehemi để đi vượt ra khỏi những cái vấn đề của mình mà thôi. Vì thường xuyên khi chúng ta học là mình học riêng cho mình, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học vì mình và cho mình thì chúng ta lại mất đi cái điểm chính yếu. Đó là ở đây là Nehemi được sai phái để gây dựng lại dân sự Chúa, gây dựng lại công việc Chúa, gây dựng lại thành Jerusalem. Thì chúng ta cũng học hỏi để mà chúng ta thấy được nhu cầu của những người chung quanh, của anh em, của mình, của hội thánh Chúa, vượt xa hơn cái nhu cầu của cá nhân mình, để chúng ta có thể cùng lớn lên trong Chúa, hầu việc Chúa với nhau. Cho nên khi mình nói về nhu cầu thì mình sẽ nhấn mạnh nhu cầu của công việc Chúa, dầu trong đó nó có nhu cầu của mình, hiểu điều đó. Mà cái chữ là chữ dự phần, nó không phải là chỉ là biết đến nhu cầu hay là nhận thức được nhu cầu. Nó bắt đầu với cái sự nhận thức, với điều nhận biết là nhu cầu là gì. Nhưng mà cái chữ dự phần ở đây cho chúng ta thấy là mình sẽ học hỏi để thấy rằng mình đã dự phần trong cái vấn đề. Mình là cái cơ nguyên của vấn đề, chứ không phải là mình chỉ là khách bàng quan nhìn vào vấn đề. Và khi mình đã thấy mình là cái lý do cho vấn đề thì mình cũng sẽ học hỏi để thấy được là mình cũng là cái phần của sự giải quyết vấn đề. Bắt đầu thì chúng ta sẽ học Nehemi là một nhân vật như thế nào, bối cảnh lịch sử, để chúng ta có thể thiết lập căn bản cho nguyên cuốn sách này. Chúng ta sẽ nói về nhu cầu, cái thái độ của chúng ta. Đầu tiên là đối diện với nhu cầu dân Chúa, chúng ta dự phần trong nhu cầu. Chúng ta thấy tiến trình đó với đời sống của Nehemi. Lời của Nehemi, con trai của Hakalia, năm thứ 20 nhằm tháng Kitler xảy khi tôi ở tại Kinh Đô Susa. Thì ông bắt đầu lời của Nehemi. Thì chúng ta chỉ biết đó là lời giới thiệu về Nehemi. Chúng ta không rõ về thời niên thiếu, thơ ấu, sự lớn lên, quá khứ của Nehemi như thế nào. Chúng ta biết rằng đây là thời điểm của 70 năm lưu đày. Trong thời gian mà Chúa đã xong 7 năm lưu đày, bây giờ bắt đầu đem dân sự Chúa về. Cho nên Nehemi là người thế hệ thứ hai sanh ra ở tại quốc Babylon ở đây. Giống như con cháu của chúng ta sanh ra và bây giờ Chúa dùng để đem dân sự Chúa trở về. Khi ông xuất hiện ra giữa vòng lịch sử thì ông đã là người trưởng thành, có địa vị, có chỗ đứng trong chương trình của Chúa. Chúng ta gặp ông trong cái công việc. Và khi chúng ta thấy những cái chi tiết về đời sống của Nehemi và những điều mà Chúa sử dụng trong đời sống Nehemi, chúng ta rất dễ dàng để mà nối kết được, học hỏi rất nhiều từ Nehemi. Vì ông là người Chúa dùng cách đặc biệt, nhưng mà một người cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể nhận thức được những cái bài học nối kết với đời sống chúng ta. Cái tên Nehemi thì ra từ cái gốc của Hebrew là Nehum, có nghĩa là sự an ủi. Nghĩa là cái sự an ủi cộng thêm cái chữ A ân sau đó là cái chữ nói về Chúa. Nghĩa là cái tên này có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự yên ủi. Đức Giê-hô-va là sự yên ủi. Khi mà chúng ta nói Đức Giê-hô-va là sự yên ủi, hay là cái tên Nehemi nói về Chúa là sự yên ủi, thì nói về cái bản chất của Chúa. Nói về cái bản chất của Chúa. Dĩ nhiên nói về điều Chúa làm, nghĩa là Chúa ban cho sự an ủi, Chúa an ủi dân sự của Chúa. Nhưng mà ở đây nói về cái bản chất của Chúa, nghĩa là tự trong cái bản chất Chúa là sự an ủi. Khi Chúa hành động thì bởi vì từ trong bản chất, cho nên cái hành động tự nhiên của Chúa, cái điều nó ra từ nơi Chúa cách tự nhiên là sự an ủi. Và đây là điều cần thiết để chúng ta hiểu điều này, vì không phải là chỉ là Chúa ban sự an ủi, nhưng mà chính Chúa là nguồn an ủi, là sự an ủi. Bản chất của Chúa là an ủi. Khi chúng ta tới với Chúa thì tiếng Anh là cái chữ default, cái điểm căn bản tự nó phát xuất ra là Chúa sẽ ban cho sự an ủi. Thành ra nhiều khi chúng ta tới với niềm lo sợ, với sự kinh khủng, với sự đoán xét của Chúa, thì chúng ta nhớ rằng Chúa, bản chất của Chúa là bản chất của sự yên ủi. Điều này sứ đồ Phaolô cũng nhận định và xác định lại cho con dân Chúa ở trong hội thánh Ê-phê-sô. Tôi muốn nhảy qua đó một tí vì nó cũng định nghĩa cho chúng ta về Chúa là ai. Xin chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1. Trong câu số 3, sứ đồ Phaolô viết như thế này: chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn họ gặp. Ở đây nói là chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Giê-su Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Thì mình dùng cái chữ ban nó thành ra cái gì động từ, nhưng mà Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi. Đức Chúa Trời yên ủi trong mọi sự, nghĩa là cái bản chất của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của mọi sự, nghĩa là mọi cái khía cạnh của sự yên ủi, tất cả nguồn cội hay là phát xuất hay là cái cách bày tỏ của sự yên ủi đều ra từ nơi Chúa. Chúa là nguồn cội những điều đó. Cho nên khi chúng ta biết Chúa và sống trong sự liên hệ với Chúa càng sâu đậm bao nhiêu, thì cái bản chất của Chúa là bản chất yên ủi, nó cũng sẽ được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khó nạn hầu cho. Nghĩa là khi mà mình gần gũi Chúa ở trong cái bản chất của Chúa thì nó có một cái kết quả hầu cho, nó ra một cái kết quả hầu cho là gì? Nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn mà họ gặp. Nghĩa là khi chúng ta có sự sống mới, đời sống mới ở trong Chúa thì cái đời sống đó nó sẽ được bày tỏ ra trong sự yên ủi của chúng ta đem đến cho những người khác. Và đây là điểm rất là cần thiết khi chúng ta nói về gây dựng lại đời sống, gây dựng lại đời sống cộng đồng đức tin, gây dựng lại đời sống cộng đồng đức tin cho anh chị em của mình, cho chính mình trong cộng đồng hội thánh. Thì vấn đề bàn tay yên ủi, cái sứ điệp yên ủi và sức mạnh của sự yên ủi, nó là điều hết sức là quan trọng và căn bản để chúng ta có thể làm công việc này. Cho nên đây là một tên rất là thích hợp cho hoàn cảnh và chức vụ của Nehemi. Ông đứng vào một cái hoàn cảnh khó khăn, ông được giao phó một cái trọng trách rất là nặng nề và đầy thách thức. Chúng ta sẽ học sẽ thấy ông đụng với rất nhiều chống đối, với rất nhiều chỉ trích, với nguy hiểm, với sự nản lòng của dân sự, cái sự nghèo khó, sự thờ ơ từ bên trong cho đến bên ngoài. Thì thứ nhất, cái tên của ông đem lại sự yên ủi cho chính mình. Đó là khi ông làm việc gặp những cái khó khăn, thách thức, không biết là còn cơ hội, còn làm được gì nữa không, thì chỉ nhớ là tên mình là gì. Tên mình là Đức Chúa Trời ban yên ủi, Chúa có thêm sức, Chúa có mặt, Chúa có sự nâng đỡ. Luôn luôn nhớ rằng trong hoàn cảnh nào thì sự chăm sóc và chu toàn lo liệu của Chúa cũng là sức mạnh, là sự an ủi cho mình. Đồng thời ông sống trong một cộng đồng mà chính mình là sự nhắc nhở về sự yên ủi của Chúa. Mỗi lần ai kêu Nehemi, tức là chính miệng họ cũng đã nói lên đây là sự yên ủi. Nó là một cái sự nối kết đẹp đẽ, là mỗi khi ai đụng tới mình thì là đụng tới sự yên ủi của Chúa. Đó là điều mà chúng ta muốn học hỏi nữa. Nehemi có hai cái chức vụ được trình bày ở trong quyển sách này. Ngoài công việc mà ông được gọi để mà xây thành Jerusalem, thì đầu tiên hơn hết là cuối đoạn 1, thì bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Ông làm quan tiểu chánh. Mới nghe thì làm quan tiểu chánh có vẻ gọi là hơi nhà bếp ấy. Thế không có gì đặc biệt, nhưng mà đây là một cái chức vụ hết sức là quan trọng. Vua đế quốc Ba Tư Persia lúc bây giờ là Artaxerxes là một vua rất là giỏi và rất là nhiều mưu lược, rất là tài ba. Ông đánh đông Tây Nam Bắc và đất nước Ba Tư, đi từ Ấn Độ cho tới Egypto, nghĩa là chiếm hết tất cả cái vùng miền Nam của Á Châu và qua tới Phi Châu. Nghĩa là coi như là thế giới thời đó ra làm sao thì là nằm dưới tay của Artaxerxes. Và vị vua nào thì cũng có một cận thần, và cận thần mà vua tin tưởng hoàn toàn. Sự sống chết nằm trong tay của vua, thì dĩ nhiên quan tiểu chánh là người lo cho sự an toàn của vua cách cá nhân. Trước khi mà vua ăn hay uống gì thì quan tiểu chánh là người nếm cái đó trước. Thành ra mình được ăn trước của vua. Nhưng mà có chuyện gì thì mình cũng là người chết trước. Nếu mà ai muốn đầu độc vua thì mình là người lãnh trước. Nhưng mà không chỉ giới hạn về cái vấn đề là mình là người nếm trước coi thử có gì hại cho vua hay không. Tại vì đây là trách nhiệm về an ninh của vua, của cung vua, và là một người quân sư rất đặc biệt cho vua, một người bạn thân cận với vua. Nghĩa là mình ở trong cái nhà của vua, có chuyện gì mà vua nói chuyện với ai là có mặt mình ở đó. Mọi chuyện bí mật của vua mình đều biết. Nghĩa là vua muốn tâm tình với ai hay là nói chuyện gì hay là bàn tính chuyện gì, thì đây là cái người cận thần mà vua cần thiết tới. Cho nên là người phải là văn võ song toàn, có chức phận cao, ảnh hưởng rất là quan trọng. Đó là chức vụ của Nehemi. Và chúng ta phải nhớ điều đó để nhớ rằng đây là cái công việc mà Chúa sử dụng Nehemi, cái địa vị mà Chúa đặt để Nehemi, nhưng mà cái công việc chính yếu mà Chúa giao cho Nehemi nó lại nằm ở trong một cái khía cạnh, ở trong cái chương trình của Đấng Messi. Công việc của ông được giao phó là xây thành Jerusalem, và sự xây thành Jerusalem trở thành một cái mốc rất là quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Chúa. Chúng ta học điều đó trong đoạn số 2. Điểm nữa là trong đoạn 5 câu 14 thì Nehemi là thống đốc của vùng Trung Đông. Ông làm chức vụ này 12 năm, làm tổng trấn xứ Juda. Đây là một địa thế rất là quan trọng trong đế quốc Ba Tư và nằm trên cái trục giao thông giữa ba châu, châu Á, châu Âu, châu Phi. Cho nên Nehemi làm quan tổng đốc ở đây 12 năm, chỗ hết sức là quan trọng. Chúng ta nói thêm một tí về bối cảnh lịch sử của Nehemi, tại vì nếu mà chúng ta học và càng đi thêm nữa đó, thì chúng ta cần biết những chi tiết này để làm cái nền tảng. Cho nên phần bài học đầu tiên của chúng ta là thiết lập một số điều cần thiết để trong tuần tới chúng ta càng được gây dựng càng thêm. Chúng ta sẽ thấy chuyện xây cất tại thành Jerusalem nằm trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng mà ở đây thì chúng ta muốn nối kết với lịch sử thì chúng ta có thể nói rằng trong cái thời kỳ vàng son hưng thịnh hơn hết của nước Israel là dưới thời của David và Solomon. Đây là lúc mà nước Do Thái và nước còn hiệp một. Từ Saul, David, Solomon thì Chúa cho dân sự Chúa được vào trong nơi đất hứa và họ gây dựng một vương quốc ở nơi đó. Chúa hứa rằng nếu mà dân Chúa vâng phục Chúa, đi trong con đường của Chúa thì Chúa sẽ ban phước giữ gìn họ và chúc lành cho họ, họ sẽ sống trọn mục đích của Chúa giao phó cho họ trong nơi đất thánh. Nhưng mà nếu không thì Chúa nói là đất sẽ nhả ngươi ra, Chúa sẽ đuổi họ ra khỏi xứ để rải họ ra trong khắp đất. Thì thời kỳ hưng thịnh nhất là dưới thời kỳ của Solomon. Nhưng mà Solomon lại phạm tội cùng Chúa vì ông bắt đầu lấy vợ ngoại bang, rồi từ các vợ ngoại bang đó đem thần tượng vào trong sự thờ phượng, đem vào trong nhà riêng, rồi đem vào ảnh hưởng trong nước. Cho nên Solomon thành ra người nửa lòng với Chúa và Chúa chia đất nước ra làm hai. Miền Bắc thì 10 chi phái, và miền Nam thì có 2 chi phái. Thì ở trong thời gian này khi mà đất nước được chia ra làm hai thì vẫn cứ tiếp tục đi con đường sai trật. Miền Bắc có 20 vua thì 20 vua đó không ai kể nơi Chúa hết, toàn là những người gian ác. Cho nên tiếp tục đi con đường sai trật và năm 722 trước Chúa thì Chúa sai đế quốc Assyria đánh vào miền Bắc làm tản lạc và tung hết thảy 10 chi phái Israel miền Bắc tất cả khắp thế gian thời đó, không còn lại dấu vết nào. Miền Nam có 19 vua thì có 8 vua tin cậy nơi Chúa, cho nên Chúa gia hạn cho miền Nam. Chúng ta chỉ cần ngừng lại ở đó để nói rằng khi mà trong đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng mà có chỗ cho ân điển Chúa làm việc thì Chúa gia hạn trong mọi trường hợp để có thể làm cái công việc của Chúa. Thì trong miền Bắc không có vua nào tốt hết, thì Chúa không có làm gì được hết, chỉ có sự phán xét tới, dầu Chúa đã đình trệ cái sự phán xét đó trong sự thương xót của Chúa. Miền Nam có những người đáp ứng với Chúa, cho nên cái cơ hội để mà Chúa ban cho nó còn lâu dài hơn, họ được thêm 150 năm nữa. Nhưng mà tới năm 586 thì lọt vào tay Babylon, bắt đầu thời gian 70 năm lưu đày theo lời tiên tri. Và Chúa hứa rằng sau 70 năm lưu đày thì Chúa sẽ đem trở về. Cái điểm tại sao là 70 năm đó thì chúng ta cũng cần hiểu thêm một tí, là bởi vì họ đã không giữ luật Sa-bát của Chúa. Họ thờ thần tượng, họ bất tuân với Chúa thì Chúa trừng phạt trong sự lưu đày. Nhưng mà cái thời gian lưu đày thì nó được thẩm định bởi vì họ đã vi phạm luật Sa-bát của Chúa. Chúa nói là trong những năm sống thì sau 6 năm cày cấy thì năm thứ 7 thì để cho đất yên nghỉ, gọi là năm Sa-bát, để cho đất được yên nghỉ. Và cũng nhắc nhở cho con nhân Chúa là điểm quan trọng không phải là cái sự sinh sống, nhưng mà cái điểm quan trọng là sự thờ phượng Chúa. Chúa sẽ lo toan mọi điều hết, thì họ không quan tâm chuyện đó. Họ bỏ qua ngày nhóm lại, họ buôn bán trong ngày nhóm lại, họ sống bỏ qua sự thờ phượng. Rồi tới năm Sa-bát thì họ cày bừa luôn, họ cứ sống như vậy. Thì Chúa nói sao? Chúa nói là vì các ngươi không tuân lệnh Sa-bát của Chúa, không cho đất đai nghỉ ngơi, thì Chúa sẽ đem họ ra khỏi đất đai để cho đất nghỉ ngơi trong 70 năm. Cho nên mình cũng phải để ý cái chuyện đó, vì mình nghĩ rằng nhiều khi không nghe lời Chúa thế không có vấn đề gì, không có vấn đề gì liền. Nhưng mà có thể là con cái mình nó trả cái giá của sự bất tuân mình. Có thể con cái của mình nó nằm cái chỗ là nó sẽ bị lưu đày bởi vì cha mẹ nó đã không giữ cái lời của Chúa. Chúng ta có những cái ảnh hưởng rất là sâu đậm trên con cái, tốt hay xấu, khi mình hiểu cái trách nhiệm của mình. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình bỏ qua sự nhóm lại đi thì mình thấy thì cũng vậy, không tới nỗi gì, mình vẫn có thể sống được, làm việc được. Nhưng mà rồi con cái mình nó mai mốt nó không ở trong nhà Chúa nữa, nó bỏ Chúa luôn, thì hỏi cái đó nó đến từ đâu? 70 năm lưu đày, từ cái chỗ thiếu sự theo Chúa cách hết lòng, cái ảnh hưởng nó đi rất là sâu xa.
Lầu son hay gác tiếng quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy. Thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nương hồn trong cánh Chúa.